truyện Nhâm Cung Nhân. Nhâm Cung Nhân là vợ của Châu Vận Tuyền tiên sanh ở Hải Diêm. Từ trẻ, bà đã tin Phật Pháp. Sau khi về nhà họ Châu, sự giúp đỡ chồng, nuôi dạy con đều tròn chức phận. Tính bà đoan trang, nghiêm chánh, đối đãi với người rất ân hậu. Mùa đông năm Giáp Thìn, thời Quan Tử nhà Thanh, chồng mãn phần. Lúc ấy, Cung Nhân đã 59 tuổi. Trải nhiều phen mục kích cảnh tang thương biến đổi, nhưng cảm việc chồng từ trần, bà nghĩ cuộc đời như huyễn, mạng vô thường, bỗng sanh tâm tư thoát tục. Sau khi xét định kỹ, Cung Nhân liền đem việc nhà giao cho con trai và dâu, rồi buông hết muôn duyên, trường trai niệm Phật. Sự tu hành của bà rất tinh chuyên, không lúc nào dám trễ bỏ. Mùa đông năm Đinh Tỵ thời Dân Quốc, Cung Nhân bỗng vương chứng bán thân bất toại, tay chân tê nhức, lúc đi đứng phải có người dìu đỡ. Bà chân ngăn riêng một gian nhà, phía trước thờ Phật, sau là chỗ nghỉ, ở yên tịnh tu niệm, như người nhập thất. Nhân đó, tâm càng định, niệm lực càng được tinh chuyên. Mùa hạ năm Tân Dậu, hai con là Điều Sanh, Cát Sanh, được nghe cư sĩ Phạm Cổ Nông giảng diễn về Phật Pháp. Anh em mới phát tâm học Phật, và đem những điều đã hiểu biết về khuyên giải lại cho mẹ nghe. Nhân đây, lòng tín nguyện cầu sanh của bà càng thêm chuyên thiết. Tháng Giêng năm Giáp Tý, Điều Sanh lại có duyên dự cuộc hành trình với các vị cư sĩ đi nghe giảng kinh. Cung Nhân bảo, mẹ đã cao tuổi, còn chưa nên đi xa lâu. Đến ngày 24, bà lại phương chứng thương phong, rồi kế ho suyễn. Sang ngày 28, bệnh thêm nặng. Người nhà mời các nữ linh hữu đến niệm Phật để giúp sức cầu nguyện. Nghe tiếng xưng hồng danh, Cung Nhân liền được tâm an, hơi thở điều hòa, rồi chợp mắt thiếp đi một lúc. Đến lúc tỉnh dậy, bà nói, vừa rồi ta mộng thấy một lão nương, mặt hồng hào, tóc bạc trắng, đưa cho một chiếc bánh in bảo ăn. Sau khi dùng xong, ta cảm thấy thanh sản nhẹ nhàng, nhưng mới hỏi tôi có được giải thoát khỏi sự khổ không? Lão nương mới đáp, sẽ được giải thoát, hãy cố gắng niệm Phật. Ta nghe nói, liền niệm Phật hơn 100 câu, rồi chợt tỉnh đây. Sau khi đó, các chứng thương phong, khí suyễn và bản thân bất toại của bà đều được khởi hẳn. Đêm ấy, Cung Nhân ngủ một giấc yên lành. Sáng ra thức dậy, bà cảm thấy thân tâm thơ thới nhẹ nhàng, không còn bệnh khổ, lại thoảng nghe có mùi hương. Đến ngày 20 tháng 2, Cung Nhân xâm chứng uất muộn, khó thở. Người nhà lại rước nữ chúng tới trợ niệm. Sang ngày 22, bà tự biết mình không qua khỏi, dặn gia quyến, chớ nên than khóc, phải luân phiên cao tiếng trợ niệm, để mình được ngương sức niệm theo. Đến canh ba, Cung Nhân an lành mà qua đời. Ban sơ, tay chân của bà đều lạnh trước, chỉ nơi ngực còn nóng rất lâu. Mọi người vẫn để yên, cao tiếng niệm Phật tiếp tục không dứt. Hơi nóng lần chuyển lên tới miệng, mắt, sau cùng đạt thẳng lên đỉnh đầu. Sự trợ niệm vẫn kéo dài đến nửa đêm hôm sau mới chấm dứt. Lúc tỉnh liệm, tay chân Cung Nhân còn dịu mềm, sắc mặt tươi như còn sống. An táng xong, người nhà đem những tờ Tây Phương công tứ của bà, đã ghi số câu niệm Phật lúc bình nhật, ra thiêu hóa. Khi lửa tắt, trên tro hiện ra tướng một vị tăng đứng trên hoa sen, nét rõ ràng in như vẽ.
Lời bình: Ấn Quang Pháp Sư bảo, tất cả lý của thế gian và xuất thế gian đều không ngoài hai chữ tâm tánh. Tất cả sự của thế gian và xuất thế gian đều không ngoài hai chữ nhân quả. Nhâm Cung Nhân bị dương nhiều bệnh là chịu quả của nghiệp sát kiếp trước. Cảm mộng lành được khỏi khổ bởi nhờ nhân tu niệm của kiếp này. Lúc lâm chung, hơi nóng trụ nơi ngực, đáng lẽ bà phải chuyển sang làm người tu thêm một kiếp nữa mới được giải thoát. Song nhờ công đức của gia đình và các liên hữu luân phiên chí tâm trợ niệm, nên kết cuộc bà lại được giảng sanh. Điểm này cho thấy sự trợ niệm lúc lâm chung rất là thiết yếu.
Chuyện Châu Thị. Nhà lan thanh vắng, dậu cúc lơ thơ, trời thu phân, cảnh vật tiêu sơ. Người liên nữ bền lòng tín nguyện. Đó là gia cảnh của Châu Thị, và bà đang theo thời khóa thành tâm niệm Phật.
Châu Thị nguyên là vợ của họ Chương. Từ trẻ, bà đã biết thờ kính Quan Thế Âm Đại Sĩ, tin sâu nhân quả, từ hòa hiếu thuận và ưa thích điều lành. Đến 68 tuổi, Châu Thị mới được nghe biết sự lợi ích của pháp môn tịnh độ, liền trường trai niệm Phật. Từ khi phát tâm, mỗi ngày hôm sớm bà niệm Phật ra tiếng một muôn câu, ngoài số ấy đều tùy thời tùy cảnh niệm thầm. Công phu hành trì như thế đã trải hơn 10 năm. Mấy năm sau cùng, vì tránh sự phiền nhiễu, Châu Thị thường tĩnh tọa nơi một gian nhà riêng, sự tu trì càng thêm mật thiết. Có đôi lúc bà ngồi yên nhắm mắt hướng về tay, luôn 2-3 ngày không ăn uống, nơi cổ tay mạch không còn nhảy, duy có nét mặt sáng tươi, toàn thân nóng ấm. Sau khi ấy, người nhà hỏi về tình trạng lúc đương thời, bà đáp:
Tôi thấy mình ngồi niệm Phật trên tòa hoa sen to đẹp, quên hẳn thời khắc, lòng rất sáng nhẹ an vui.
Đến năm Dân Quốc thứ 20, vào khoảng tháng 6, Châu Thị bỗng cảm bệnh. Đứa con trai xuất lãnh người nhà luân phiên trợ niệm. Vài hôm trước khi mãn phần, bà nói với gia thuộc rằng:
Tôi còn lưu trụ 2 ngày nữa, các con nên tạm nghỉ ngơi. Hãy chuẩn bị nấu nước thơm cho tôi tắm gội, và y phục giày dép đều phải đổi thứ mới sạch.
Hai hôm sau, vào giờ Tỵ, bà ngồi ngay thẳng hướng về tây, nhắm mắt không nói năng chi cả. Con trai thấy thế lại gọi người nhà vây quanh, đồng cao tiếng niệm Phật. Độ vài mươi phút kế đó, Châu Thị ngồi yên ổn mà tắt hơi, gương mặt lộ nét tươi vui hòa nhã. Hơn 2 giờ sau, đỉnh đầu của bà hãy còn nóng. Có điều đáng kỳ diệu là đang lúc làm lễ nhập liệm, đứa cháu nội gái của bà vì quá thương khóc nên ngã xuống hôn mê. Mẹ đứa bé này, tức là dâu của Châu Thị, cũng đã niệm Phật vãng sanh từ mấy năm về trước. Khi được người nhà vực tỉnh dậy, bé gái nói:
Con thấy từ phương Tây phóng ánh sáng to, rộng, rực rỡ. Đức Quán Thế Âm, thân tướng nghiêm đẹp, tay cầm cành dương liễu, theo sau có vô số Bồ Tát, nương giữa hư không bay đến. Trong giây phút, mẹ cùng bà nội, thân tướng cao lớn, tươi tốt hơn lúc bình thường, theo sau kêu Bồ Tát bay về phương Tây. Ngoài ra lại còn có vô số hoa lạ, tràng phan bảo cái, hiện giữa hư không. Tất cả cảnh vật đều trang nghiêm, rực rỡ khác thường. Trong thấy cảnh ấy, lòng con chợt an vui, quên hẳn sự xót xa thương khóc. Bây giờ con không còn lo buồn nữa, vì biết rõ mẹ và bà nội đã về cảnh Phật rồi. Chuyện Đặng Nữ Sĩ.
Đặng Nữ Sĩ tên Kế Thúc, nhà ở thị xã, tỉnh Hàng Châu. Tánh người vốn đoan nghiêm thuần cẩn. Từ nhỏ cô đã học giỏi, tài hạnh nổi tiếng nơi nhà trường. Bởi có tài sắc nên mới 14 xuân sanh đã được nhiều nơi giảm hỏi. Sau thời gian kén chọn, đến năm 17 tuổi, cô được cha mẹ gả về nhà họ Biện ở Dương Châu. Nữ sĩ hiếu hạnh với cha mẹ chồng, khéo thừa thuận đấng phu quân, được hàng xóm ngợi khen là trang hiền thục. Năm Quý Hợi thời dân quốc, sau khi sanh nở, cô nhiễm bệnh. Sang mùa thu năm Giáp Tý, nữ sĩ xin về Hàng Châu thăm viếng song thân, nhân tiện để điều dưỡng. Nhưng trải qua sự chuẩn trị của Đông Y rồi tới Tây Y, bệnh của cô vẫn không giảm mà còn tăng thêm. Kể đó, cô vướng chứng trầm kha, nằm liệt giường chiếu. Mẹ và chị ruột đã quy y Tam Bảo từ lâu, hằng khuyên cô niệm Phật, song nữ sĩ còn dụ dự, chưa quyết. Đến ngày 13 tháng Chạp năm ấy, bệnh nguy kịch. Cô gọi chị lại trối dặn về các hậu sự. Bà chị hứa nhận và an ủi, nhân dẫn giải về kiếp người dường như mộng quyển, pháp Phật khó được nghe, ba cõi phiền não nóng bức như nhà lửa, phải sớm cầu giải thoát. Tiếp theo lại khuyên cô nên quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Sẵn tánh thông minh, lại đang lúc gặp cảnh mạng sống mong manh, nữ sĩ nghe qua như có chỗ cảm ngộ, liền gật đầu chấp thuận. Ngay trong đêm hôm ấy, người nhà thỉnh khước phi thượng nhân đến truyền quy giới cho cô. Từ đó, hàng thân quyến vì nữ sĩ tụng kinh niệm Phật cầu nguyện. Tuy đang đau nặng, cô vẫn phát tâm mạnh mẽ, quên thân, cố gắng tinh tấn niệm theo. Người chồng hay tin cũng dội đến trợ niệm, chí thành cầu Tam Bảo gia bị. Hai hôm sau, bệnh thuyên giảm, sự đau đớn cũng lần nhẹ bớt, cô cảm thấy trong người thanh thản, khinh an. Ngày kế, tức 16 tháng Chạp vào khoảng chiều tối, nữ sĩ cho mời chị lại. Nhờ thay mình tạ ơn các vị tụng niệm. Xong, lại đối trước mặt bà ở, hằng theo phụ giúp mình là Tôn Má Má, ngỏ lời cảm ơn, rồi đối ba phen, dặn bảo, rạng mai phải thức dậy sớm. Tôn Má Má ra ngoài thuật lại, mọi người liệu rằng cô đã dự biết trước thời khắc lâm chung, nên suốt đêm đó thay phiên niệm Phật liên tiếp. Người chị lại đem tưởng Tây Phương Tam Thánh lập bàn để trước giường, bảo cô vừa quán tưởng vừa trì niệm. Nữ sĩ nhất nhất y lời, tay lần chuỗi, mắt nhìn tượng, sẽ động môi niệm Phật theo đại chúng. Trời hừng sáng trước khi mạng chung, cô nói:
"Tôi thấy có một vị Bồ Tát, sắc mặt như vàng ròng, đôi mắt dài xanh biếc."
Nữ sĩ sẽ liếc nhìn qua lại, trạng thái rất an lành. Một lát sau, nữ sĩ hai tay chợt kết ấn, to tiếng niệm Phật mấy câu, rồi tắt hơi. Lúc đó, cậu bé trong nhà Dương Phước Sanh đang đứng niệm Phật, bỗng như mơ đi trong mấy phút, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát cùng chư thánh chúng từ xa bay đến, đứng giữa hư không, tiếp dẫn nữ sĩ đưa về phương Tây. Khi ấy, vừa bước sang giờ thìn, ngày 17 tháng Chạp năm Giáp Tý. Hai hôm sau vào khoảng chiều, việc chôn cất di hài của nữ sĩ mới hoàn tất. Đám đông người đưa tang ra về, xôn xao bàn luận giữa niềm tin tưởng, giọng than thở ngợi khen. Lúc ấy, ánh tịch dương sắp tắt, chợt phóng tia sáng rực rỡ, xuyên qua ngàn cây, chiếu vào phân nửa đầu ngôi mộ mới đắp, như gợi cảm tưởng, người về Tây Phương sẽ hé đôi mắt nhìn lại cõi đời, ngủ trượt đầy phiền lỵ một lần cuối cùng. Xa xa, trên nóc mấy ngôi nhà tranh, áp vào chân núi, vài ngọn khói lam lững lờ nhẹ bốc lên giữa cảnh trời chiều yên lặng.
Thưa quý vị, quyển sách Mấy Điều Sang Thanh, tập 2, trang 346, 347, 348. Có những truyện chim anh võ, chim cù cáp và gà biết niệm Phật. Tâm Từ xin đọc bài ngắn nhất, Chim cù cáp. Trong niên hiệu Nguyên Hữu đời Tống, một người ở quận Trường Sa có nuôi con chim cù cáp, một loại giống như chim cu, bồ câu, và đặt tên nó là Bác Bác Nhi. Một hôm, ngẫu nhiên, nghe vị tăng niệm Phật, chim liền ứng thanh niệm theo. Nhà chủ liền đem nó tặng cho tăng sĩ ấy. Về chùa, chim niệm Phật từ sáng đến tối không dứt. Lâu ngày, cù cáp chết, vị tăng đem xác nó chôn sau chùa. Vài hôm, nơi chỗ chôn có một cành hoa sen mọc lên. Bới đất tìm, thấy cọng sen phát xuất từ nơi mỏ chim. Một văn nhân làm bài thi khen ngợi việc ấy rằng: có một linh cầm Bác Bác Nhi, biết theo tăng dạy niệm A Di, chết chôn nơi đất sen lành mọc, nghe chuyện người đời cũng nghĩ suy. Một vị tăng nơi chùa Chánh Đẳng tại Hoàng Nham ở núi Thiên Thai cũng có nuôi một con cù cáp. Mỗi ngày vào thời khóa tụng, chim đều theo chư tăng niệm Phật. Một hôm, nó đứng chết trong lòng, vị tăng đem xác ra đào đất mà chôn. Vài ngày sau, từ nơi mỏ chim mọc lên một cành hoa sen màu tím vừa cao khỏi mặt đất. Đại trí luật sư làm bề kệ khen ngợi chuyện đó, trong ấy có hai câu: lòng son đứng hóa âu thường sự, sen tím mọc lên mới diệu kỳ,